ơn gọi sống quảng đại và tự do. Quý bạn thính giả thân mến, nạn bất công và nghèo đói là một trong các nguy cơ đang đè nặng trên thế giới ngày nay. Chúng không chỉ là một tệ trạng xã hội buồn thương, mà rất thường khi còn là nguyên do của chiến tranh và bạo lực nữa. Nhưng lý do chính khiến cho con người khai thác, bóc lột và chèn ép lẫn nhau đến đổ máu, đến rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn, vẫn là lòng ích kỷ và cái tham lam vô độ của con người. Chúng khiến cho con người chỉ khư khư tìm chiếm hữu cho chính mình, củng cố địa vị và đặc quyền đặc lợi của mình hay cho phe nhóm của mình, mà không biết quảng đại chia sẻ với người khác và cùng chung hưởng những gì Thiên Chúa ban chung cho nhân loại. Tâm thức tranh giành đặc quyền đặc lợi trên đây không chỉ xảy ra trong lĩnh vực cuộc sống vật chất, mà rất tiếc, nó cũng xảy ra trong cả lĩnh vực cuộc sống tinh thần nữa. Thái độ hẹp hòi ích kỷ ấy, chúng ta cũng có thể nhận ra trong lời nói và kiểu cách phản ứng của ông Giô-suê như trình thuật trong sách Dân Số và của tông đồ Gioan như trình thuật trong phúc âm của Chúa Nhật 26 thường niên 5B. Chương 11 câu 25 đến 29 sách Dân Số kể lại một biến cố đáng ghi nhớ trong lịch sử dân Do Thái. Đó là Thiên Chúa lấy Thánh Thần của Ngài ngự trong người ông Mô-sê và đổ vào tâm lòng của 70 bô lão, trưởng các dòng tộc, cộng tác với ông Mô-sê trong việc lãnh đạo. Trong truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt trong các trình thuật sách Xuất Hành, đám mây là một hình ảnh vật lý mang biểu tượng thần học. Nó diễn tả sự hiện diện nhiệm màu của Thiên Chúa, đấng không thể tưởng tượng và diễn tả nổi. Cử chỉ Thiên Chúa lấy thần khí của Ngài từ ông Mô-sê để phân phát cho các bô lão, diễn tả sự hiệp nhất chí hướng giữa các người lãnh đạo khác nhau của cộng đoàn. Dấu chỉ tỏ tường sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi họ là tình trạng xuất thần và sự kiện họ nói tiên tri. Họ là những người được thần linh Thiên Chúa chiếm hữu và điều khiển. Sự hiện diện đặc biệt đó của Thánh Thần Chúa cũng khiến cho họ có cung cách khác thường. Sự kiện hai ông Eldad và Medad tuy ở bên ngoài trại mà cũng được ơn nói tiên tri, chứng minh cho thấy Thiên Chúa quảng đại, hoàn toàn tự do, không thể bị hạn chế hay điều kiện hóa. Ngài trao ban thần linh của Ngài cho tất cả những ai Ngài muốn, ở bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, những người theo ông Mô-sê như Giô-suê lại ghen tức với Eldad và Medad. Họ yêu cầu ông Mô-sê can thiệp, cản ngăn hai người nói tiên tri. Bởi vì họ không chấp nhận được sự kiện Thiên Chúa trao ban ơn Thánh Thần của Ngài cho những người khác ngoài 70 bô lão, là những người cùng lãnh đạo dân Do Thái với ông Mô-sê. Câu trả lời của ông Mô-sê, phải chi mọi người trong dân đều là ngôn sứ của Thiên Chúa, và ước gì Thiên Chúa trao ban Thánh Thần của Ngài cho họ. Cho thấy ông Mô-sê là người có cái nhìn đại đồng, cái nhìn quảng đại của Thiên Chúa, không thiên tư, không phe phái, sẵn sàng tươi vui chấp nhận hết mọi đặc sủng phát xuất từ Thiên Chúa. Ông là ngôn sứ và là tông đồ đích thực, sung sướng nhận thấy sự thiện được gieo vãi trong tâm lòng con người thuộc mọi giai tầng xã hội, mọi màu da, mọi tiếng nói và mọi nền văn hóa. Ông cũng có tinh thần đại đồng như Thánh Gandhi, người đã từng viết sự thật chỉ là một nhưng có nhiều mặt như là một hạt kim cương vậy. Phải, chúng ta cũng hãy lặp lại lời cầu chúc của ông Mô-sê, ước gì mọi người trên thế giới này, ước gì mỗi người trong chúng ta biết rộng mở tâm lòng cho Thiên Chúa, để Ngài đổ tràn đầy thần linh của Ngài trên tâm trí và trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta được thánh hóa, biến đổi, hầu trở nên thánh thiện hơn và tốt lành hơn, nhân từ và quảng đại hơn, biết tha thứ cho nhau và biết tương trợ lẫn nhau hơn. Thế giới loài người nhiều khốn khổ, bất công, thù hận, bạo lực và chiến tranh, chính bởi vì tâm lòng và cuộc đời con người xa rời Thiên Chúa và thiếu ơn Thánh Thần của Ngài. 1.200 năm sau biến cố trình thuật trong sách Dân Số trên đây, cũng đã lại xảy ra một trường hợp tương tự như kể trong Phúc Âm Thánh Marco chương 9 từ câu 38 trở đi. Khi trông thấy một người nhân danh Chúa Giêsu mà xua trừ được quỷ dữ, tông đồ Gioan yêu cầu Ngài cấm đoán anh ta. Cũng như ông Giô-suê, Gioan quan niệm rằng ơn thánh và các đặc sủng của Chúa chỉ được dành riêng cho một lớp người là các tông đồ mà thôi. Câu Chúa Giêsu trả lời, ai không chống đối ta là ủng hộ ta, cho thấy Thiên Chúa không ích kỷ, hẹp hòi và thiển cận như con người. Là đấng đã tác thành con người, Thiên Chúa yêu thương trìu mến con người không lường được. Chính vì thế Ngài dùng mọi phương cách để trao ban ơn cứu độ cho con người. Ai cũng có thể là dụng cụ Thiên Chúa dùng để mưu cầu hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Ai đứng về phía sự thật và sự thiện là đứng về phía Thiên Chúa và là đồng minh của Ngài rồi. Dĩ nhiên, có thứ lòng tin bao gồm các giáo huấn và các ý niệm giáo lý chính xác cần biết đến. Nhưng điều quan trọng hơn hết đối với Chúa đó là các việc lành phúc đức cụ thể mà mỗi người có thể làm được cho tha nhân, cho dù có nhỏ mọn như cho nhau một chén nước lạnh đi nữa. Nói cách khác, điều Thiên Chúa muốn trông thấy triển nở nơi mỗi một người trong chúng ta, đặc biệt nơi các tín hữu, đó là tinh thần tin mừng yêu thương, lòng quảng đại và nhân từ vô biên giới. Phải sống tinh thần đó thế nào để thắng vượt được mọi thứ hàng rào phân cách con người với nhau? Những hàng rào tự nhiên như tiếng nói, màu da và phong tục tập quán, và nhất là những hàng rào giả tạo do chính con người dựng lên như các ý thức hệ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Và một trong các kiểu cách sống tinh thần tin mừng yêu thương trên đây của Chúa Giêsu đó là không làm gương xấu cho các anh chị em còn yếu kém đức tin. Qua lời kết án nặng nề, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chú ý đến các người đang cần đến một bàn tay đỡ nâng họ, đang cần đến một con mắt sáng soi cho họ, đang cần đến một bàn chân nâng đỡ bước đi chập chững chưa vững của họ. Chính vì thế, nếu bàn tay tôi trở thành cớ gây lầm lạc cho người khác, nếu con mắt tôi dẫn họ đến bóng tối, nếu bàn chân tôi cố ý đi sai đường, khiến cho người anh chị em yếu đuối hơn tôi vấp ngã, thì tôi là người thuộc về Satan, kẻ cám dỗ thử thách người anh chị em của tôi. Nói cách khác, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trong chúng ta kiểm soát và đo lường cung cách sống của mình trong cuộc sống giữa lòng xã hội cũng như trong cuộc sống riêng tư, để tránh đừng trở thành cớ vấp phạm, đừng trở thành nguồn gốc gây ra sự dữ cho các anh chị em khác là những người yếu đuối còn đang kiếm tìm Thiên Chúa và chưa có được lòng tin chắc chắn vững vàng như chúng ta. Trong chương 5 câu 1 đến câu 6, Thánh Gia-cô-bê nặng lời của trách thái độ sống phản tinh thần tin mừng sự thật và yêu thương đại đồng của những người giàu có. Họ đã không ngần ngại sống bất nhân thất đức và dùng mọi mánh lưới thủ đoạn lừa đảo, gian lận, bất công để làm giàu, để vơ vét và tích trữ của cải vàng bạc châu báu và sống hưởng thụ ăn chơi trụy lạc trên mồ hôi xương máu và nước mắt của những người làm công làm mướn cho họ. Nhưng Thiên Chúa đấng yêu thương mọi người, đặc biệt là những người khốn khổ nghèo hèn nhất, sẽ trừng phạt kiểu cách sống duy vật tội lỗi này của những người giàu có bất nhân ấy. Ai vơ vét của cải bất công chỉ chồng chất lên đầu mình cơn thịnh nộ của Thiên Chúa mà thôi. Thánh Gia-cô-bê không lên án vàng bạc của cải giàu sang, bởi vì tự chúng vàng bạc của cải giàu sang không có tội lỗi gì. Chúng là các tài nguyên, các phương tiện mà Thiên Chúa đặt để trong tay con người, để giúp con người đạt hạnh phúc trong ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Nhưng Ngài lên án thái độ của con người tôn thờ vàng bạc của cải, đến quên đạo, chối bỏ cả Thiên Chúa, đánh mất đi cả nhân cách của mình, đến biến thành dã thú, quên nghĩa đồng bào, quên tình máu mủ, đến không ngần ngại phạm mọi thứ bất công và tội ác, kể cả giết người để cướp của. Cướp đất của nông dân, cướp tài sản của các giáo hội và các tổ chức tôn giáo. Thái độ sống gian ác tồi bại ấy của con người duy vật sẽ dẫn nó đến chỗ diệt vong. Bởi vì khi nhắm mắt xuôi tay, Người giàu có đến mấy cũng trở về tay không. Mọi của cải nó đã vơ vét tích trữ, chẳng những không giúp nó có được cuộc sống đời đời, mà lại còn trở thành cớ cho Thiên Chúa luận phạt nó trong ngày sau hết nữa. Tóm lại, qua các bài đọc Chúa Nhật 26 thường niên 5B, Mẹ Giáo hội kêu mời chúng ta hãy biết mở rộng tâm lòng để đón nhận ơn Thánh Thần của Chúa, biết có cái nhìn của Chúa Giêsu, biết sống theo tinh thần tin mừng, yêu thương, chia sẻ đại đồng của Ngài, biết trợ giúp nhau củng cố đức tin, biết dùng của cải vật chất đúng đắn, thế nào để chúng ta giúp nhau sống hạnh phúc ở đời này và đạt cuộc sống vĩnh cửu mai sau.